Hôm nay chúng ta học trong Tê-sa-lo-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 13 cho đến câu 18, với tựa đề là tăng trưởng trong sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, chúng ta thường nghe khúc kinh thánh này đọc thường trong những lúc đám tang, phải không quý vị? Và trong đám tang vừa rồi của bà Thiết thì tôi cũng có đọc phần kinh thánh này. Để làm gì? Thứ nhất, để chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta là những người tin Chúa và trong tương lai. Và thứ hai nữa là để an ủi mỗi chúng ta. Trong tuần rồi, chúng ta học về sự sống lại và tôn cao của Chúa Giê-xu như là một Chúa, một vua của tất cả mọi người. Mục sư Spurgeon, ông nói rằng chưa bao giờ có một ngai vàng như vậy mà trao cho một vị vua nào. Và cũng chưa bao giờ có một vua nào được một cái ngai vàng như Chúa Giê-xu đã có. Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Ngài được tôn cao. Hầu một ngày thì Ngài sẽ trở lại thế gian. Ngài công quyền và cai trị đời đời. Và thưa hội thánh, Kinh Thánh với đầy thẩm quyền nói Chúa Giê-xu đến thế gian hai lần. Lần thứ nhất, Ngài đến trong sự hạ mình, khiêm nhường, sanh ra nơi chỗ tồi tàn. Lần thứ hai, Ngài đến trong sự vinh quang. Lần thứ nhất, Ngài đến để phục vụ. Lần thứ hai, Ngài đến để cai trị. Lần thứ nhất, Ngài đến để giải quyết tội lỗi trong con đường ăn sủng và yêu thương của Ngài. Lần thứ hai, Ngài đến để giải quyết tội lỗi trong sự phán xét và ban thưởng. Ngài sẽ đến trong đám mây với các thiên binh trong sự vinh quang. Mọi mắt, Kinh Thánh ghi lại, sẽ nhìn thấy Ngài, và thậm chí những người đã đâm Ngài cũng nhìn thấy Ngài nữa khi Ngài trở lại lần thứ hai. Và chúng ta cũng thấy Kinh Thánh ghi lại Chúa Giê-xu đã đứng trước thầy tế lễ thượng phẩm. Ngài bị cáo là người lộng ngôn, là người nói phạm thượng. Và thầy tế lễ đã sỉ vả Ngài. Nhưng một ngày khi Chúa Giê-xu trở lại, thì thầy tế lễ thượng phẩm đó sẽ đứng trước mặt Ngài và chịu trách nhiệm tất cả những gì mà ông đã nói và làm. Chúa Giê-xu đã đứng trước Phi-lát, bị Phi-lát xử án. Nhưng một ngày, Phi-lát sẽ đứng trước một vua của tất cả các vua, và vua đó sẽ xử lý Phi-lát. Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Nhưng mà khi nào, ngày nào Chúa trở lại, ngày đó Chúa không cho chúng ta biết. Nhưng mà Chúa nói sẽ có một số dấu hiệu về ngày mà Ngài trở lại. Những dấu hiệu gì? Điển hình là khi tin lành được giảng ra khắp đất thì Chúa sẽ trở lại. Và thưa quý vị, hầu hết người sống trên thế gian này, trên mặt đất này, hầu hết được nghe tin lành của Chúa, và tin lành của Chúa được giảng ra gần hết mọi nơi rồi. Rồi ngày đó sẽ như thế nào nữa? Ngày đại nạn, với trong tiếng Việt gọi là Antichrist hay là Antichrist, là kẻ chống lại Chúa Giê-xu và là cũng là người mà giả dạng như chính Ngài. Người này sẽ ngồi trong đền thờ đầy tội ác như là trong Tê-sa-lo-ni-ca thứ nhì đoạn 2 nói. Và trong sách Khải Huyền cũng nói về con thú lớn mà cả thế gian đều sẽ thờ lại nó và được các tiên tri giả ủng hộ cổ động. Và bức tranh về ngày Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai sẽ được hoàn chỉnh và tất cả những bệnh dịch, phán xét, đau khổ kinh hoàng và những cái chết hàng loạt. Và trong Kinh Thánh cũng nói rằng một đội quân 200 triệu người sẽ được nổi lên. Và trong khi đó, trong khi mà Kinh Thánh viết đó, thì chỉ có trên cả thế giới thì chỉ có 170 triệu người mà thôi. Và sau đó có những lay động biến chuyển trên thế giới đến tầng gốc tầng rễ. Và chúng ta được bày tỏ về sự phán xét cuối cùng. Và chúng ta cũng được bày tỏ những người công bình và kẻ gian ác đều sẽ được sống lại theo thứ tự. Và chúng ta cũng được bày tỏ thế nào những con chiên, những người được phước, những người được Chúa cứu thì được đặt bên hữu của Ngài. Và những con dê độc ác thì được đặt bên tả. Và các dân tộc của Ngài sẽ được ban cho sự vinh quang và phần thưởng lớn. Nhiều người sẽ được nghe Chủ hay là Chúa Giêsu sẽ gọi rằng: hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia được lắm, hãy đến và hưởng phước của Chúa ngươi. Nhưng còn những người khác thì cũng sẽ bị quở mắng rằng: hỡi đầy tớ gian ác kia, hãy lui ra khỏi ta và đi đến nơi hỏa ngục đời đời, nơi dành cho ma quỷ và đồng bọn của nó. Và tại đây, thiên đàng và địa ngục sẽ được phân chia một cách rõ ràng. Nhưng trong khi những ngày đó còn trong tương lai, thưa Hội Thánh, hầu hết chúng ta thì sẽ gặp Chúa vào ngày chúng ta qua đời. Nhưng những sự tái lâm của Chúa Giêsu sẽ tác động và ảnh hưởng đến chúng ta ngày hôm nay. Và chính sự mong đợi chờ đón trong sự trở lại của Ngài sẽ uốn nắn chúng ta và giúp đỡ chúng ta sống như thế nào. Và nếu chúng ta sống không có sự trông cậy, trông đợi những điều này, thì chúng ta sống ngược lại với lời của Chúa. Và thưa Hội Thánh, hầu như các sách trong Tân Ước đều nói đến niềm hy vọng lớn lao về ngày Chúa Giêsu trở lại. Sự đến của Chúa Giêsu lần thứ nhất không chỉ bảo đảm sự tái lâm lần thứ hai, nhưng vì đến lần thứ nhất đã xảy ra thì sự tái lâm lần thứ hai luôn gần trong sự trông đợi của chúng ta. Và nếu ai nghĩ rằng Chúa trì hoãn việc đến của Ngài lần thứ hai thì đây là thái độ của người đầy tớ bất trung mà Chúa Giêsu đã nói đến, hay là đầy tớ biếng nhác. Do đó, ba điều nổi bật trong sách mà chúng ta mới vừa đọc qua trong Kinh Thánh đó sẽ giúp chúng ta trưởng thành trong ân sủng và hiểu biết về Chúa là đấng cứu rỗi của chúng ta, là Chúa Giêsu, và sự tái lâm, sự trở lại của Ngài. Và trước tiên hết, điều thứ nhất là việc chắc chắn về sự kiện Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai, đặt đức tin và đôi giày vào chân của chúng ta. Và thứ hai là niềm an ủi và sự trở lại của Chúa Giêsu thứ hai nó ngập tràn trong chúng ta hy vọng và vui mừng. Và thứ ba là sự trở lại của Chúa Giêsu lần thứ hai kêu gọi chúng ta sống một cuộc sống sẵn sàng và có ý nghĩa cho Ngài và những điều thuộc ở trên. Và thưa Hội Thánh, việc chắc chắn Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai cần phải có ảnh hưởng sâu sắc. Và điều này làm chúng ta bận rộn làm việc, công việc của chủ của chúng ta là Chúa Giêsu. Khi chúng ta tin Chúa và tin Ngài sẽ trở lại, sự phán xét của Ngài sẽ đến. Một thế giới mới đang đến, thì làm thế nào chúng ta có thể gạt bỏ những thực tại rộng lớn này và tiếp tục sống như là chúng ta đang sống? Và sự đảm bảo về Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai không tạo cho chúng ta sự thờ ơ, hay là không tạo ra sự vô hình, vô tình, nhưng nó đưa chúng ta vào cuộc sống và hành động, hay là đời sống của chúng ta và làm việc của chúng ta. Đã có những người nói rằng sự bảo đảm là điều không tốt cho đức tin, và nó khiến chúng ta lười biếng hoặc là tự mãn. Điều này sai lầm, nhưng nó làm cho thời gian của chúng ta sống trên trần gian này trở nên quý giá. Nó đặt chúng ta ngồi trên ghế lái xe và khiến chúng ta lái một cách khôn khéo và với tốc độ nhanh chóng. Và thưa Hội Thánh, là những người tin Chúa, chúng ta biết chắc nơi mà chúng ta sẽ đến. Chúng ta biết chắc ai sẽ đến đón tiếp chúng ta. Chúng ta biết chắc điều gì sẽ xảy ra cho những người tin Chúa, điều gì sẽ xảy ra cho những người không tin Chúa. Hầu hết quý vị ở đây, nhất là đàn bà, quý vị đã lập gia đình thì quý vị biết cô dâu, nàng dâu. Quý vị có lo lắng cho đến ngày cưới của mình không? Chắc có, phải không? Nhưng là một nàng dâu thì chắc rằng náo nức cho đến ngày đó hơn là lo lắng, phải không quý vị? Phụ nữ, quý mấy cô, quý vị là nàng dâu thì sẽ khao khát cái ngày, chờ đợi, trông đợi cái ngày thành hôn của mình. Và càng nghe thấy giọng nói của chú rể của mình, ngày nó càng gần. Thì cũng vậy, chúng ta càng khao khát được ở bên Chúa. Và Chúa ví sánh chúng ta như là nàng dâu và Chúa như là chú rể. Phi-e-rơ viết trong sách của ông nói rằng: vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính trong lúc nóng lòng trông đợi ngày của Đức Chúa Trời mau đến. Đó là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa. Nhưng nếu những điều này không làm cho chúng ta nóng cháy, thì không biết điều gì làm cho chúng ta nóng cháy hơn. Sự việc Chúa Giêsu trở lại thứ hai là điều chắc chắn. Và điều thứ hai mà chúng ta suy nghĩ hôm nay là niềm an ủi về sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu. Tại sao Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai? Thessalonica thứ nhì đoạn 1 câu 10 chép rằng: khi Ngài đến trong ngày ấy, Ngài sẽ được tôn vinh giữa các thánh đồ và được chiêm ngưỡng bởi tất cả những người tin. Chúa đến được tôn vinh giữa các người tin Chúa. Và thưa quý vị, chúng ta là những người tin Chúa thì chúng ta là các thánh đồ, và không phải chỉ ngày đó chúng ta mới là thánh đồ, nhưng mà lời Kinh Thánh cho biết chúng ta hiện bây giờ, thưa quý vị, quý vị cũng là những thánh đồ của Chúa. Và chúng ta sẽ chiêm ngưỡng Ngài trong sự vinh quang là đấng cứu chuộc chúng ta. Ngài là Chúa, Ngài là đấng tạo hóa. Nhưng ngược lại, Nó cũng là một điều ghê sợ cho những người không trông chờ ngày của Chúa trở lại. Và Chúa Giêsu nói Ngài sẽ đến như là một kẻ trộm trong ban đêm. Và thưa quý vị, chúng ta sống ở Việt Nam, chúng ta biết trộm đến trong ban đêm. Khi người trộm đến thì có báo trước cho quý vị, hôm nay tôi sẽ đến nhà của quý vị lúc 12 giờ khuya không? Không. Trộm đến một cách thình lình và không báo trước. Thì Chúa Giêsu cũng nói Ngài đến như là kẻ trộm. Ngài không báo trước. Và người trộm đến thì sẽ lấy tất cả những gì một người có và đem họ đến chỗ hư hoại đời đời. Nhưng mà nó cũng là một sự khích lệ, một an ủi để nhìn thấy sự cứu rỗi trọn vẹn của chúng ta là những người tin Chúa mà Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ vào trong sự vui mừng trong Chúa của mình. Và đây là điều mà điểm kinh thánh mà chúng ta đọc hôm nay là anh em hãy dùng những lời này mà an ủi lẫn nhau. Đây là niềm an ủi phục sinh cho chúng ta và cho tất cả những người đã được cứu. Và thưa quý vị, thật là một tuyệt vời cho chúng ta khi được chứng kiến tất cả những người được Chúa mua chuộc bằng chính huyết của Ngài. Và mọi người trở thành một dân của Ngài. Và toàn thể hội thánh được đưa lên đến mức trọn vẹn. Và họ sẽ được kết hợp với lại thể xác của họ đã được chôn mà đã trở thành tro bụi. Và thật là tuyệt vời khi thấy mọi người từ mọi ngôn ngữ, mọi tộc, mọi dân, mọi nước, mọi người sẽ thờ phượng chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu là đấng đã bị giết. Nhưng mà có người sẽ hỏi rằng, còn những đứa con chưa được cứu của tôi thì sao? Hay là cha, mẹ của tôi chưa được cứu thì sao? Người vợ, người chồng của tôi chưa được cứu thì như thế nào? Những người láng giềng của tôi, những người bạn thân của tôi, những người chết mất trong tội lỗi thì sao? Câu hỏi mà chúng ta cần hỏi với chính mình. Tôi có quan tâm về công dân thiên quốc đối với họ hay không? Và thưa Hội Thánh, chúng ta tại đây tổ chức lớp quốc tịch. Mục đích của chúng ta là để giúp cho đồng bào có thể thi để có thể được quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng mà đó không phải là cái điều cao nhất, quan trọng nhất đối với chúng ta. Chúng ta muốn cho họ biết một cái quốc tịch ở trên, một công dân của thiên quốc, của thiên đàng. Và đó là điều mà tôi thường chia sẻ với những người học sinh trong lớp là chúng tôi mong quý vị có được quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng mà điều chúng tôi mong muốn hơn nữa là quý vị có được quốc tịch thiên đàng. Giu-đê nói trong sách ngắn của ông trong Kinh Thánh rằng hãy thương xót một số người hay nghi ngờ. Hãy giải cứu một số người khác. Kéo họ ra khỏi lửa. Còn với những người khác nữa, hãy có lòng thương xót. Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ ba là sự trở lại của Chúa Giêsu lần thứ hai sẽ khiến chúng ta lớn lên trong sự chắc chắn và an ủi. Và nó cũng làm cho chúng ta tăng cái khả năng trong sự kêu gọi của chính mình để sẵn sàng. Thưa Hội Thánh, thiên đàng là một nơi đã được chuẩn bị sẵn cho một dân đã được chuẩn bị sẵn. Chúa Giêsu thường kêu gọi chúng ta trung tín và siêng năng khi Ngài trở lại vì chúng ta. Chúng ta đã được cứu vì thiên đàng, vì vinh quang và những điều ở trên. Và do đó, hãy để cuộc sống thiên đàng bắt đầu tại đây và bây giờ. Hãy để ý chỉ của Chúa luôn được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta phải đặc biệt trung tín nói cho người khác nghe về công việc đã hoàn thành của Chúa Giêsu đã đến khi Ngài đến lần thế gian lần thứ nhất, về phúc âm, về sự cứu rỗi cũng như sự tái lâm của Ngài lần thứ hai. Và thưa quý vị, những chữ mà cuối cùng trong Kinh Thánh là lời mời gọi hãy đến. Hãy đến với sự cứu chuộc của Vua Giêsu. Và chúng ta là những người, nếu có thể nói rằng chúng ta là những người đến với Chúa, chúng ta đã nếm trải thế giới đang đến trong Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng cần mời gọi người khác đến dự tiệc cưới chiên con của Ngài nữa. Chúa Giêsu thông báo về tiệc cưới, chúng ta hãy sẵn sàng. Ngược lại, nếu chúng ta không nói cho người khác biết những gì mà họ sẽ đối diện, thì trách nhiệm nó sẽ nằm trên chúng ta. Kinh Thánh nói rằng, họ chưa tin Ngài thì làm sao kêu Ngài được? Họ chưa nghe nói về Ngài thì thế nào mà tin? Và nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Chúa Giêsu đang trở lại và Ngài nói rằng, hãy nói cho mọi người biết về phúc âm của ta. Hãy nói cho họ nghe về tội lỗi của họ và phương thuốc cứu chữa được cung cấp trên thập tự giá. Hãy nói sự cứu rỗi cho những người tồi tệ nhất và nói cho họ biết về ngày phán xét sắp đến của họ và con đường giải thoát. Đừng để họ đối mặt với ta như là một người lạ, như là một kẻ thù. Và đây là những điều mà Hội Thánh đầu tiên đã làm. Họ tăng trưởng và vững vàng trong đức tin, đặc biệt là sự trông cậy của họ. Và thưa quý vị, họ không sợ chết, họ không sợ làm người khác phiền. Họ được đánh dấu bởi ba điều. Điều thứ nhất là họ vô cùng hạ mình trước tình yêu thương tuyệt diệu của Đức Chúa Trời dành cho họ trong Chúa Jesus Christ, là đấng ban các ân tứ cho họ. Thứ hai, họ hoàn toàn tin tưởng vào lời được ứng nghiệm của Chúa Giêsu trong giao ước mới của Ngài, là con Đức Chúa Trời đã đến, chết thay cho họ và ban sự sống cho họ bởi lời của Ngài. Và thứ ba, họ thường xuyên gặp khó khăn vì đức tin của họ và họ sống cho Chúa. Họ không khoan nhượng, không sợ sệt, không sợ người khác nói, không sợ xúc phạm vì phúc âm tin lành. Và thưa Hội Thánh, Chúa Giêsu thật sự đang đến gần. Chúng ta sợ điều gì? Chúng ta hãy nhìn lên và sống trong ánh sáng vinh quang sắp đến của Ngài. Hãy sống như thể Đấng Christ đã chết ngày hôm qua, sống lại ngày hôm nay và sẽ trở lại ngày mai. Lời của Giăng viết ở trong Giăng nhất đoạn 3 như thế này: thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. Và ai có niềm hy vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch như Ngài là thanh sạch. Amen.